Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 29 tháng Giêng năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Hội nghị Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phục vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Con nương tựa vào Chúa, Chúa ơi, bao nỗi đoạn trường, lòng con vẫn tin khắp Ngài thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Gerasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm, anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rặt mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đằng xa, anh ta chạy đến sụp lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Hỡi ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, tôi với ông có liên hệ gì đâu. Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này. Và người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Cơ Binh, vì chúng tôi đông lắm. Và nó nài xin người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy. Gần đó có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi. Những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng 2000 con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo người. Nhưng người không cho mà rằng: Con hãy về nhà với thân quyến và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Tin mừng Marco hôm nay kể lại phép lạ Đức Giêsu giải thoát người đàn ông bị quỷ chiếm hữu thân xác và tinh thần. anh ta được biến đổi hoàn toàn từ đầu cho đến cuối câu chuyện. Anh ta sống giữa những ngôi mộ ở ngoại ô thị trấn, vì mọi người không thể quản chế được anh. Cộng đồng của anh coi anh như đã chết, tức là anh sống mà như đã chết. Anh đã bị cộng đồng trục xuất đến ở nghĩa trang dành cho người chết. Loại trừ người khác, đó là một cách thức đơn giản, một giải pháp dễ dãi, một thứ cám dỗ không muốn liên lụy, không muốn bị phiền nhiễu. Sứ vụ của Đức Giê-xu là cứu chữa và đưa người bị loại trừ trở về với cộng đồng. Đức Giê-xu không xua đuổi, nhưng đón nhận người đàn ông này khi anh ta chạy đến và cầu xin Ngài. Đức Giê-xu chính là đấng giải thoát mọi người khỏi những thứ làm mất phẩm giá con người. Đức Giê-xu vừa dẹp sóng gió và bão tố, làm cho trời yên và biển lặng, thì Ngài cũng làm dịu cơn bão nơi thể xác, tinh thần và tâm hồn của người đàn ông này, và đem lại cho anh ta sự bình yên trong tâm hồn. Lạ thay, khi Đức Giê-xu chữa lành cho anh ta, dân chúng lại đối xử với Đức Giê-xu theo đúng cách mà họ đã đối xử với anh. Họ cũng muốn xua đuổi Đức Giê-xu ra khỏi địa hạt của họ, như đã xua đuổi anh. Sau khi chữa lành cho người đàn ông, Đức Giê-xu đã sai anh trở về với cộng đồng để nói cho dân chúng biết tất cả những gì Ngài đã làm cho anh. Tin mừng hôm nay cho thấy kẻ bị cộng đồng trục xuất giờ đây lại là người loan báo tin mừng cho họ, tin mừng về sự chữa lành. Cũng vậy, rất có thể những người bị chúng ta ghét bỏ hoặc không được ưa thích nay lại trở thành người của Thiên Chúa và mang lại hữu ích cho chúng ta. Lạy Chúa, tất cả chúng con đều cần đến Chúa giúp để chúng con thay đổi, trở nên tốt hơn. Đôi lúc, chúng con cũng nhận thấy mình vượt ra khỏi giới luật Chúa, vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của sự thiện hảo. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, dẫn chúng con vào trong tình yêu của Chúa, và cho chúng con biết tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Amen.
Đời còn như lá xanh sớm lặng lẽ phất phơ trên cành, chợt chiều thu gió lay làm nhành lá rớt rơi thật nhanh. Chúa biết đời con luôn cần đêm Chúa khôn cùng, bởi thân phận con đã được chính Ngài mến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Trung tâm Học vấn Đa Minh mừng bổn mạng và trao văn bằng cử nhân thần học. Sáng ngày 27 tháng Giêng vừa qua, tại tu viện Đất Thánh Mân Côi Gò Vấp thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, Trung tâm Học vấn Đa Minh trực thuộc tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã mừng lễ Thánh Thomas Aquino bổn mạng Trung tâm Học vấn, đồng thời tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân thần học khóa 2013-2017. Đến tham dự sự kiện ý nghĩa này có cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, giám tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha Roden E. Alligan, khoa trưởng phân khoa thần học thuộc Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino, Manila, Philippines, thường gọi là UST. Quý cha bề trên các hội dòng có sinh viên theo học tại Trung tâm Học vấn, quý giáo sư, quý thân nhân và quý khách, đặc biệt là 38 cựu sinh viên từ nhiều hội dòng trở về nhận bằng tốt nghiệp cử nhân thần học. Mở đầu buổi lễ, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, giám đốc trung tâm học vấn Đa Minh, đã chào mừng quý khách và giới thiệu về ý nghĩa của ngày lễ bổn mạng trung tâm cũng như về lễ tốt nghiệp cử nhân thần học. Tiếp đến, cha Giuse Lâm Văn Sĩ, giám học trung tâm, giới thiệu các ứng viên tốt nghiệp và đủ điều kiện nhận văn bằng, gồm 38 sinh viên thuộc các hội dòng và đơn vị khác nhau. Sau lời thỉnh nguyện xin cấp văn bằng của một đại diện các ứng sinh cử nhân thần học, cha khoa trưởng Aligan đã xác nhận và có bài phát biểu với các ứng viên. Trong bài phát biểu của mình trước cử tọa, cha khoa trưởng đã chúc mừng các thầy tân cử nhân lãnh bằng tốt nghiệp trong ngày này. Rồi cha liên kết sự kiện Giáo hội Công giáo tại Philippines sắp sửa mừng 500 năm đón nhận đức tin vào năm 2021 với đức tin của các quốc gia khác tại Á Châu, trong đó có Việt Nam. Cha cũng khuyến khích các tân cử nhân nhớ rằng tất cả những suy tư thần học, làm thần học, dạy thần học cuối cùng vẫn chỉ là đức tin và tình yêu mến với Chúa Kitô và giáo hội của người. Liền sau đó, cha khoa trưởng công bố quyết định cấp văn bằng cử nhân của trường Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino cho các ứng sinh tốt nghiệp tại Trung tâm Học vấn Đa Minh Việt Nam. Từng cử nhân tiến lên và nhận văn bằng cử nhân thần học từ tay cha khoa trưởng Aligan trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn hiện diện. Sau đó, các tân cử nhân tuyên thệ trung thành và đọc lời nguyện tốt nghiệp. Cao điểm của ngày lễ là thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh sư Thomas bổn mạng Trung tâm Học vấn do cha giám tỉnh tỉnh giám Đa Minh Việt Nam chủ tế. Thánh lễ được bắt đầu bằng nghi thức niệm hương kính Thánh bổn mạng Thomas. Trong nghi thức này, cộng đoàn được nghe lại tiểu sử của Thánh sư và cùng dâng lên Ngài những vần thơ và ca khúc để tỏ lòng biết ơn Ngài, một gương mẫu sáng ngời trong việc truy tầm chân lý và yêu mến Thiên Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, giáo sư triết học của trung tâm, đã khích lệ các sinh viên, nhất là các tân cử nhân, hãy học tập, nghiên cứu và sống cách sáng tạo để đem học thuyết của Thánh sư Thomas đến gần gũi và vào cuộc đời con người mọi thời đại. Quý thánh lễ, cha giám tỉnh chủ tế đã ngỏ lời chúc mừng quý thầy vừa ra trường, đồng thời khích lệ các sinh viên hãy kiên trì trên con đường học vấn như chính cuộc sống đầy gian truân nhưng kiêu hùng của các thánh tử đạo Việt Nam. Được biết, đây là lần thứ 12 phân khoa thần học của trường Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Philippines đã đến trao văn bằng cử nhân thần học cho các sinh viên của Trung tâm Học vấn Đa Minh Gò Vấp sau khi đơn vị này sáp nhập với phân khoa thần học UST vào năm 2005. Tin giáo hội tại Angola. Đài phát thanh của giáo hội Angola được phát sóng trên toàn quốc. Trong một buổi họp báo ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Khao Lourenço đã thông báo rằng Radio Ecclesia do Hội đồng Giám mục Angola điều hành đã được cấp giấy phép phát thanh trên toàn quốc. Đây là chiến thắng có ý nghĩa của giáo hội tại Angola sau cuộc tranh đấu kéo dài nhiều thập kỷ. Trước đây, đài phát thanh này chỉ được phát thanh ở thủ đô Luanda. Cha Augusto Epalanga, tổng biên tập của Radio Ecclesia, nói rằng đài phát thanh có nhiều điều để cống hiến cho dân chúng Angola hơn là chỉ truyền giảng tin mừng. Cha nói, chúng tôi sẽ thông tin và giải trí, và điều này có ích cho dân chúng bởi vì họ có quyền được thông tin. Angola có phần lớn dân là Kitô hữu, với 41% là tín hữu Công giáo và 38% theo Tin lành. Dù Tổng thống Lourenço đã thực hiện những cải cách, nhưng theo nhiều nhà phê bình, tự do báo chí vẫn bị giới hạn. Trong khi hiến pháp cho phép tự do tôn giáo, luật pháp yêu cầu các nhóm tôn giáo phải qua một tiến trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được nhìn nhận. Theo báo cáo về tự do tôn giáo của Hoa Kỳ, Từ khi luật tự do tôn giáo được thông qua vào năm 2004, chính quyền từ chối nhìn nhận bất cứ nhóm tôn giáo mới nào, dù báo cáo cho thấy trong năm 2015 có 1.300 nhóm không được nhìn nhận đang hoạt động tại Angola. Chính quyền Angola tiếp tục có mối quan hệ không rõ với Kitô giáo và tôn giáo nói chung. Báo cáo cho biết, chính quyền đã gây áp lực cho các giáo hội để được ủng hộ trong cuộc bầu cử vào tháng 8 năm 2017. Đồng thời, những người lãnh đạo cũng lo âu về sự gia tăng những nhóm tôn giáo, vì họ cho rằng các nhóm này dùng những phương pháp để bóc lột dân chúng nghèo khổ và đe dọa an ninh quốc gia. Chính quyền cũng tham dự vào các cuộc đụng độ với các nhóm Kitô giáo. Chính quyền bị tố đã phá hủy các nơi thờ phượng trong quận Zango của thủ đô Luanda. Trong một kế hoạch phá các nhà thờ được xây cất trái phép ở Zango vào tháng 8, quân đội chính quyền đã phá hủy 3 nhà thờ công giáo và đe dọa một linh mục khi cha cố gắng chặn họ lại. Dù cho mối quan hệ căng thẳng này, quyết định cấp phép cho đài phát thanh Ecclesia phát thanh trên toàn quốc được xem như một bước tiến lớn cho giáo hội và cho tự do tôn giáo tại Angola. Cha Tony Neves, giám tỉnh tỉnh dòng Bồ Đào Nha của các linh mục Chúa Thánh Linh nói rằng, giấy phép mới này có lẽ là chiến thắng lớn nhất của giáo hội tại Angola trong thời gian này. Radio vẫn là phương tiện chính để thông tin, và việc gia tăng phát sóng của đài Ecclesia, nghĩa là một loạt các giá trị bao gồm tự do ngôn luận sẽ có thể được thực hiện khắp quốc gia. Về mục vụ, nó thật quan trọng cho giáo hội, nhưng nó còn quan trọng hơn nữa cho người dân Angola. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, thật buồn khi thấy trẻ em không biết làm dấu thánh giá. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 26 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Marta. Từ những bài đọc phục vụ trong ngày, Đức Thánh Cha nói, từ ngữ thứ nhất là làm con. Thánh Phaolô đã xúc động chảy nước mắt khi nhớ tới và viết thư cho ông Timôthê. Thánh nhân gọi Timôthê là người con yêu dấu khi ngài nhớ tới đức tin trung thành của Timôthê. Khi công bố tin mừng, Thánh Phaolô đã thực hiện với lòng can đảm, đã không làm giảm sứ điệp theo kiểu nói nửa sự thật. Chính Thánh Phaolô đã nói, lời rao giảng này thật là điên rồ. Là điên rồ vì thánh nhân rao giảng về một vị Thiên Chúa đã trở thành con người, đã chịu chết đóng đinh trên thập giá và đã sống lại. Những điều này thánh nhân công bố cho dân thành Athens. Khi nghe ông Phaolô nói, người ta bảo rằng, thôi chuyện này để mai chúng tôi sẽ nghe. Luôn luôn như thế, lời loan báo về đức tin luôn có chút điên dại. Đức tin là như thế, không hề tầm thường chút nào. Từ ngữ thứ hai là chứng nhân. Đức tin được thông truyền qua các chứng nhân, qua đời sống của những con người sống đức tin. Giống như người ta nói về các Kitô hữu đầu tiên rằng, hãy xem kìa, họ sống yêu thương nhau làm sao. Hôm nay, trong mỗi giáo xứ, có ai đó đến, nghe và nói điều này điều nọ. Thay vì nói rằng, họ yêu thương nhau, thì lại nói họ đang hại nhau. Và như thế, miệng lưỡi là con dao được dùng để nói xấu vu khống nhau. Và từ ngữ thứ ba là làm mẹ, làm bà. Đức tin được cưu mang từ cung lòng giáo hội là mẹ. Tôi tự hỏi mình rằng, ngày nay các bà, các mẹ có còn thông truyền đức tin chân thành cho con cái hay không? Tôi rất buồn khi nhìn thấy những đứa trẻ không biết làm dấu thánh giá. Và thay vì làm dấu thánh giá, các em chỉ biết rằng đó là một nghi thức cử chỉ vẽ vẽ vậy thôi. Bởi vì các bà, các mẹ đã quên dạy các em điều ấy. Biết bao lần tôi nghĩ về những gì được dạy để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân, chuẩn bị cho cô dâu, cho người sắp làm mẹ. Liệu có cần dạy họ về cách thông truyền đức tin hay không? Chúng ta hãy cầu xin Chúa để Ngài dạy chúng ta sống chứng nhân cách thông truyền đức tin.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Nghị hội Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Nghị hội Kinh tế Thế giới, một quỹ vô vị lợi, đặt trụ sở tại Cologne, Geneva, Thụy Sĩ. Nghị hội diễn ra tại Davos Clusters từ ngày 23 tới ngày 26 tháng Giêng năm 2018 với chủ đề Tạo tương lai chung trong một thế giới tan vỡ. Đức Thánh Cha bắt đầu thông điệp gửi cho ông Klaus Schwab, Chủ tịch Nghị hội, như sau. Tôi cảm ơn về lời mời của Ngài tham dự Nghị hội Kinh tế Thế giới năm 2018, và về ý muốn của Ngài trong việc bao gồm quan điểm của Giáo hội Công giáo và của Tòa Thánh tại cuộc hội họp Davos. Tôi cũng cảm ơn Ngài về các cố gắng của Ngài trong việc khiến quan điểm này được sự chú ý của những người tụ họp tham dự nghị hội hàng năm này. Trong đó có các nhà cầm quyền chính trị và chính phủ cao quý và tất cả những vị dấn thân trong các lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, việc làm và văn hóa, khi họ thảo luận các thách đố, các quan tâm, các niềm hy vọng và viễn vọng của thế giới ngày nay và trong tương lai. Chủ đề chọn cho nghị hội năm nay, tạo tương lai chung trong một thế giới tan vỡ, rất hợp thời. Tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp hướng dẫn các cuộc nghị bàn của quý vị trong khi đi tìm các nền tảng tốt đẹp hơn để xây dựng các xã hội có tính bao gồm, công bằng và hỗ trợ, có khả năng phục hồi phẩm giá cho những người hiện đang sống một cách không hề chắc chắn và không có khả năng mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn. Ở bệnh viện cai trị hoàn cầu, chúng ta càng ngày càng ý thức sự kiện có sự phân mảnh gia tăng giữa các quốc gia và các định chế. Các tác nhân mới đang xuất hiện, cũng như các cạnh tranh mới về kinh tế và các hiệp định giao thương miền. Các kỹ thuật mới đây nhất cũng đang biến đổi các mô hình kinh tế và chính thế giới đã hoàn cầu hóa. Một thế giới, vì bị điều kiện hóa bởi quyền lợi tư riêng, và tham vọng kiếm lời bằng bất cứ giá nào, xem ra đang hỗ trợ việc phân mảnh và chủ nghĩa duy cá nhân hơn nữa, thay vì làm dễ dàng các phương thức có tính bao gồm mọi người nhiều hơn. Các bất ổn tài chính liên tiếp xảy ra đã đem tới những vấn đề mới và các thách đố nghiêm trọng mà các chính phủ cần phải đối phó, như việc gia tăng nạn thất nghiệp, việc gia tăng nghèo khó dưới nhiều hình thức khác nhau, mở rộng thêm khoảng phân cách kinh tế xã hội và các hình thức nô lệ mới, thường bắt nguồn từ các tình huống tranh chấp, di dân và các vấn đề xã hội đa dạng. Cùng với điều này, chúng ta còn gặp một số lối sống khá ích kỷ, có đặc điểm sung túc nhưng không lâu bền và thường dửng dưng đối với thế giới quanh ta, và nhất là đối với người nghèo nhất. Chúng ta thất vọng nhìn thấy các vấn đề kỹ thuật và kinh tế nổi cộm trong cuộc tranh luận chính trị, gây thiệt hại cho các quan tâm chính đáng về con người nhân bản. Các người đàn ông và đàn bà có nguy cơ bị giản lược, chỉ còn là những con ốc trong một cỗ máy. Một cỗ máy coi họ như những vật dụng tiêu dùng cần được khai thác. Kết quả bi thảm thay là bất cứ lúc nào, một sự sống nhân bản không còn tự mình chứng tỏ là hữu ích trong bộ máy này nữa, thì bị ném bỏ một cách không ngần ngại. Trong bối cảnh trên, điều sinh tử là bảo vệ phẩm giá con người nhân bản, bằng cách đặc biệt cung ứng cho mọi người các cơ may có thực chất để họ phát triển toàn diện con người họ, và bằng cách thực thi các chính sách kinh tế có lợi cho gia đình. Tự do kinh tế không được trỗi vượt hơn tự do thực tiễn của con người và các quyền lợi của họ, và thị trường không được tuyệt đối mà phải tôn trọng các đòi hỏi của công lý. Do đó, các mô hình kinh tế cũng bị đòi phải tuân giữ một nền đạo đức học phát triển lâu dài và toàn bộ, dựa trên các giá trị biết đặt con người nhân bản và các quyền lợi của họ ở trung tâm. Trước nhiều cản trở bất công, cô đơn, bất tín và ngờ vực vẫn còn đang được khai triển chi tiết trong thời đại ta, thế giới lao động được kêu gọi phải đưa ra các biện pháp can đảm để việc hiện diện và làm việc với nhau không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một chương trình cho hiện tại và cho tương lai. Chỉ qua một quyết tâm vững vàng được mọi tác nhân kinh tế chia sẻ, chúng ta mới hy vọng đưa ra được một định hướng mới mẻ cho số phận thế giới. Cũng thế, trí khôn nhân tạo, khoa người máy và các canh tân kỹ thuật khác phải được sử dụng sau đó để chúng đóng góp vào việc phục vụ nhân loại và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, thay vì trái ngược lại, như một số đánh giá đã dự đoán một cách không may mắn. Chúng ta không thể mãi im lặng đối diện với sự đau khổ của hàng triệu người đang bị thương tổn nhân phẩm, mà chúng ta cũng không thể tiếp tục bước đi như thể việc lan tràn nghèo đói và bất công không hề có nguyên cớ. Tạo ra các điều kiện đúng đắn cho phép mỗi người sống một cách xứng đáng là một mệnh lệnh luân lý, một trách nhiệm liên quan tới mọi người. Nhờ bác bỏ nền văn hóa vứt bỏ và não trạng dửng dưng, thế giới kinh doanh sẽ có tiềm năng lớn lao trong việc thực hiện sự thay đổi có thực chất bằng cách gia tăng phẩm chất sản lượng, tạo công ăn việc làm mới, tôn trọng luật lệ lao động, chống tham nhũng tư và công và cổ vũ công bằng xã hội, cùng với việc chia sẻ lợi nhuận một cách hợp tình hợp lý và công bằng. Trách nhiệm nặng nề là phải thực thi sự biện phân khôn ngoan, vì các quyết định đưa ra sẽ có tính quyết định trong việc lên khuôn thế giới của ngày mai và thế giới của các thế hệ tương lai. Như thế, nếu ta muốn một tương lai an toàn hơn, một thế giới biết khuyến khích sự thịnh vượng của mọi người, thì điều nhất thiết là giữ cho chiếc la bàn liên tục hướng về phía Bắc thực sự, tiêu biểu cho các giá trị chân chính. Nay là thời để đưa ra các biện pháp can đảm và mạnh dạn cho hành tinh yêu quý của chúng ta. Đây là thời điểm đúng đắn để đem vào hành động trách nhiệm của ta trong việc góp phần vào việc phát triển nhân loại. Bởi thế, tôi hy vọng phiên họp năm 2018 này của Nghị hội Kinh tế Thế giới sẽ cho phép một cuộc trao đổi cởi mở, tự do và tôn trọng, và được gợi hứng trên hết bởi ý nguyện muốn đẩy mạnh công ích. Cùng với việc lặp lại các lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho sự thành công của phiên họp, tôi khẩn cầu ơn trên ban cho ngài và mọi người tham dự nghị hội sự khôn ngoan và sức mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Hội nghị Kinh tế Thế giới, diễn ra từ ngày 23 tới ngày 26 tháng Giêng năm 2018 tại Thụy Sĩ. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở bài Học hỏi phụng vụ lần trước, chúng ta đang bàn về mục dẫn nhập qua phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ. Bài hôm nay sẽ trình bày tiếp những điểm dẫn nhập còn lại. lớp học thánh kinh vĩ đại nhất trên trần gian. Ý tưởng về một chu kỳ các bài đọc sách thánh bắt nguồn từ cách thực hành của người Do Thái xưa. Trong thế kỷ thứ nhất, sách luật và các ngôn sứ thường được đọc trong khung cảnh phụng tự hội đường. Các rabbi trong đầu thế kỷ thứ ba xác nhận một mẫu cố định các bài đọc từ sách luật và các ngôn sứ dành cho phụng tự hội đường. Điều này phản chiếu những gì được thực hành trong thời Chúa Giê-xu. Một số bằng chứng rabbi thậm chí chỉ ra khả năng người ta đã sử dụng chu kỳ 3 năm cho các bài đọc. Tương tự như vậy, việc chọn lựa các bài đọc thánh kinh cho phụng vụ Chúa Nhật ngày nay được xác định bằng chu kỳ 3 năm, gồm các bài đọc từ nhiều phần của bộ thánh kinh. Bài đọc Cựu Ước, Thánh Vịnh, bài đọc Tân Ước, và sau đó là bài Tin Mừng. Ngay trật tự các bài đọc cũng có ý nghĩa, bởi vì cách thức này phản chiếu trật tự trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nhìn chung, các bài đọc chuyển từ Cựu Ước sang Tân Ước, nghĩa là từ Israel tới giáo hội. Việc công bố Tin Mừng là đỉnh cao khi suy tư về Chúa Giê-xu, đấng là tâm điểm của lịch sử cứu độ mà tất cả các sách thánh hướng về. Theo nghĩa nào đó, thánh lễ là lớp học thánh kinh vĩ đại nhất trên trái đất. Đơn giản, bởi vì khi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, các tín hữu công giáo được dẫn đi một vòng lớn quanh các sách thánh, thường nêu bật mối liên hệ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Các thánh lễ ngày thường, theo chu kỳ bài đọc 2 năm, cung cấp một phạm vi rộng hơn về các bài đọc thánh kinh trong phụng vụ. Các bài đọc này không được chọn lựa từ các phần thánh kinh, theo ý thích của vị mục tử hay cộng đoàn. Đúng hơn, linh mục và cộng đoàn được đòi hỏi nhiều hơn về tính trọn vẹn của lời Thiên Chúa, bao trùm tất cả các phần chính của bộ thánh kinh, không dựa vào sở thích hoặc ý kiến của cộng đoàn. Năm phụng vụ. Các bài đọc sách thánh cũng tương ứng với nhiều mùa, cũng như các lễ mừng khác nhau của giáo hội. Trong mức độ nào đó, giáo hội dẫn dắt chúng ta rảo qua đời sống và sứ vụ của Chúa Giê-xu nhờ các mùa trong năm phụng vụ. Qua 4 tuần mùa vọng, chúng ta nhớ lại giai đoạn cứu ước của nhân loại đang mong đợi đấng cứu thế. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta vui mừng vì sự ra đời của Con Thiên Chúa, đấng đã đến cư ngụ giữa chúng ta. Trong 40 ngày mùa chay, chúng ta dự phần vào lời cầu nguyện và việc chay tịnh của Chúa Giê-xu trong sa mạc, cũng như chuẩn bị bước vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô trong tuần thánh. Suốt 50 ngày mùa phục sinh, chúng ta cử hành chiến thắng phục sinh và biến cố thăng thiên của Chúa Giê-xu, đạt đến đỉnh điểm vào ngày thứ 50, khi người gửi thánh linh đến trong lễ ngũ tuần. Phần còn lại của năm phụng vụ được gọi là mùa thường niên, hướng chúng ta đến sứ vụ công khai của Chúa Giê-xu. Trong suốt năm phụng vụ, giáo hội cũng thúc đẩy chúng ta chú ý đến nhiều mầu nhiệm khác nhau về đức tin. Chẳng hạn, đại lễ Corpus Christi, nghĩa là mình máu Chúa Kitô, mừng kính hồng ân thánh thể. Đại lễ Chúa Ba Ngôi nhấn mạnh đến mầu nhiệm Thiên Chúa là Ba Ngôi. Đại lễ các thánh ca ngợi Thiên Chúa vì kỳ công siêu việt Chúa đã thực hiện khi biến đổi những con người yếu đuối tội lỗi thành thánh nhân, và nhắc chúng ta về ơn gọi nên thánh của chính mình. Các lễ kính và lễ nhớ dành cho nhiều vị thánh, những người là gương mẫu cho chúng ta bước theo trong việc noi gương Chúa Kitô, cũng rải rác trong suốt năm phụng vụ. Đức Trinh Nữ Maria đứng đầu trong các vị, và là vị thánh thường được tưởng nhớ trong năm phụng vụ. Như chúng ta cử hành các lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, sinh nhật Đức Mẹ Lên Trời, và các khía cạnh khác về cuộc đời và sứ vụ của Mẹ trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, chúng ta phải ca tụng Chúa Kitô vì mọi phương diện của cuộc đời người, nhất là sự chết và sự sống lại của người, mọi ngày trong năm. Và chúng ta phải không ngừng tạ ơn vì các mầu nhiệm đức tin và vì các thánh người ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta là phàm nhân và không thể thấu hiểu đầy đủ toàn bộ mầu nhiệm Chúa Kitô cùng lúc được. Đây là lý do giải thích tại sao giáo hội chọn lựa những ngày đặc biệt để chú ý, tạ ơn, ca ngợi vì một phương diện đặc biệt của cuộc đời Chúa Giêsu hay của đức tin Công giáo. Một học giả về phụng vụ diễn tả điều này như sau. Mỗi năm, giáo hội chiêm ngắm Chúa Giêsu là một bé thơ trong hang đá, ăn chay trong sa mạc, dâng chính mình trên thập giá, sống lại từ nấm mộ, thành lập giáo hội, thiết lập các bí tích, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha và gửi Thánh Linh xuống trên con người. Ân sủng của tất cả các mầu nhiệm thánh thiêng này được lập lại cách mới mẻ trong giáo hội. Trong suốt cuộc đời, việc hành trình qua năm phụng vụ của giáo hội cũng giúp chúng ta hiểu biết Chúa Kitô và công trình cứu độ của người thêm nữa. Điều này cũng tương tự như các gia đình tổ chức những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm, những ngày và sự kiện quan trọng khác. Ví dụ, trong gia đình tôi, chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày vì ân phúc được sống cùng nhau. Nhưng chúng tôi cũng tổ chức những ngày sinh nhật. Điều này giúp chúng tôi cùng nhau họp mặt, để mừng riêng một người con và để dâng lời tạ ơn đặc biệt vì hồng ân sự sống của người này. Tương tự như thế, mặc dù tôi cầu nguyện cho vợ mình và cuộc hôn nhân của chúng tôi mỗi ngày trong năm, nhưng việc tổ chức kỷ niệm ngày cưới là một cơ hội hàng năm để chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa cách đặc biệt hơn, vì ân phúc được sống cùng nhau và vì mỗi giây bí tích chúng tôi chia sẻ. Như một gia đình của Thiên Chúa, giáo hội có lý để chọn lựa những ngày đặc biệt nhằm cử hành ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm và khía cạnh then chốt trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng với gia đình siêu nhiên này, chính Chúa Kitô hiện diện trong các cuộc cử hành thường niên. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 dạy: vì thế, được Chúa Kitô tận tình khuyến khích và đồng hành, năm phụng vụ không phải là việc tái hiện cách lạnh nhạt và thiếu sinh động của các sự kiện trong quá khứ, hoặc là những kỷ niệm đơn giản và nghèo nàn về một thời xa xưa. Đúng hơn, đó là Chúa Kitô, đấng luôn sống trong giáo hội người. Ở đó, người tiếp tục hành trình thương xót vô tận, hành trình người đã âu yếm khởi đầu trong cuộc sống trần thế. Đồng thời, lưu tâm làm điều thiện, với ý định giúp con người nhận biết các mầu nhiệm và, theo cách nào đó, sống nhờ các mầu nhiệm này. Các mầu nhiệm trên vẫn luôn hiện diện và hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, với bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta kết thúc mục dẫn nhập của phần phụng vụ lời Chúa trong tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay
chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của vấn đề này. Thứ nhất, môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu rằng: bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế Gaudium et Spes số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người, và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ, tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 38 nhận định rằng tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người. Như thế, giáo huấn của hiến chế Gaudium et Spes số 28 cũng xác định mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1889 thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động, để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. Hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối quan hệ giữa con người với vũ trụ như sau. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống với các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do riêng của chúng. Chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập cũng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế Gaudium et Spes số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuositatem số 7 lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách rời chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương, theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là Cha với con cái hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Từ bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Vì mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào sự hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết rằng con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác và sau cùng cho Thiên Chúa, là tác giả sự tồn tại của con người và là đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào, qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể gọi đó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ, chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Tạ ơn bao ngày. ngày tháng năm trôi, ân tình Chúa cao vời, dắt dìu con trắng đời. Đời con lênh đênh phận nối trôi, như con thuyền viễn khơi, quê nhà xa xa ta. Tạ ơn những gì Chúa cho con, những hạnh phúc dâng tràn, hay khổ đau héo hon. Đời con luôn tin cậy Chúa thôi, dẫu mưa ngàn sóng trôi, vì Chúa luôn trung thành.
Vào một buổi tối nọ, mẹ tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc, và tiếp tục phục vụ bữa tối cho gia đình. Trong bữa ăn, mẹ tôi đã xin lỗi cả nhà về đĩa trứng chiên bị cháy. Tôi nhăn nhó khó chịu, còn cha tôi đáp, em à, anh thích món trứng chiên cháy này. Đêm hôm đó, cha vào phòng nói với tôi, con à, mẹ con đã làm việc vất vả cả ngày và rất mỏi mệt. Một đĩa trứng cháy chẳng là gì so với sự hy sinh của mẹ con dành cho gia đình. Con có biết điều gì thực sự gây tổn thương cho người khác không? Đó là những lời chê bai trách móc. Con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng để gìn giữ hạnh phúc gia đình là tin tưởng mẹ con và học cách đón nhận sai sót của nhau. Đó là bí quyết nuôi dưỡng tình yêu bền vững của gia đình chúng ta. Cuộc đời rất ngắn ngủi để thức dậy với những lời trách móc và khó chịu. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, tin tưởng và cảm thông với những khuyết điểm của họ, nhất là của mẹ con và cả người vợ của con trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống gia đình, điều quan trọng là phải biết tin tưởng lẫn nhau. Nếu không có sự tin tưởng này, chúng ta không thể sống đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, và cũng không thể sống các mối tương quan xã hội. Không dừng lại ở sự tin tưởng giữa con người với con người, gia đình cũng được mời gọi hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, Đấng là cha yêu thương hằng dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Quả thật, khi gia đình chúng ta hết lòng tôn thờ Thiên Chúa và tin yêu lẫn nhau, thì chúng ta dễ dàng gắn kết với nhau hơn và đón nhận nhau nhiều hơn. Chính niềm tin tạo nên sức mạnh để xây dựng hạnh phúc gia đình. Nếu đánh mất lòng tin lẫn nhau, thì cuộc hôn nhân sẽ có nguy cơ tan vỡ. Gia đình trở nên hỏa ngục cho nhau. Vì thế, vợ chồng phải tin tưởng nhau, không những trong lời nói việc làm của nhau, mà còn phải tin cả tấm lòng của nhau. Tin tưởng trong vấn đề tình cảm cũng như tiền bạc, trong mọi quyết định và mọi toan tính của đời sống, tin cả trong tình yêu và lòng thành thật của nhau nữa. Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta biết có sự hiện diện của ma quỷ. Chúng gây chia rẽ trong các gia đình, làm cho vợ chồng nghi ngờ và mất niềm tin nơi nhau. Khi đời sống gia đình nguội lạnh với Thiên Chúa, khô khan và chán nản lẫn nhau, thì đó là dấu hiệu cho thấy gia đình chúng ta đang mở cửa cho ma quỷ bước vào gây xáo trộn, chia ly và bất hòa trong gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sợ gia đình bất hòa vì chúng ta không tin tưởng vào Thiên Chúa và vào nhau. gia đình bất hòa vì đã không cùng nhau cầu nguyện, vợ chồng bất trung vì đã không cùng nhau chay tịnh. Chay tịnh và cầu nguyện giúp chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và để Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu, nhờ sự hiện diện yêu thương của Ngài trong chay tịnh và cầu nguyện, gia đình chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Lạy Chúa là sức mạnh của con, là sự tin tưởng của các gia đình. Gia đình chúng con đang gặp phải những nghi ngờ, những chiến tranh lạnh và những cuộc cãi vã không ngừng. Xin giúp chúng con biết kiên trì trong cầu nguyện và chay tịnh, để sự hiện diện của Chúa trong gia đình trở thành ánh sáng, tình yêu và hạnh phúc cho cuộc đời chúng con. Giúp chúng con tin tưởng vào Chúa và tin yêu lẫn nhau trọn đời. Amen.
Tạ ơn bao ngày tháng năm trôi, ân tình Chúa cao vời, dẫn dìu con chẳng đời con lênh đênh phận nối trôi như con thuyền viễn khơi quê nhà xa xa ta. Tạ ơn những gì Chúa cho con, những hạnh phúc dâng tràn hay khổ đau héo hon. Đời con luôn tin cậy Chúa thôi, dẫu mưa ngàn sóng trôi vì Chúa luôn chung.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.